37 của kinh Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đầu thấy rõ hơn về cảnh giới của địa ngục. Lý do mà địa ngục tạo ra là tại vì địa ngục tạo ra để mình có cơ hội để mà trải nghiệm. Và nếu cái gì mà tạo làm chuyện bậy, làm chuyện ác thì chắc chắn cái địa ngục đang từ từ nó đang hoàn lập, nó được tạo tiến thức, kiến thức chuyển lập từ từ để đời mình ở. Ok, những cái loại ác gì không phải chỉ là chuyện ác không đâu, mà có chuyện rất tế nhị, chẳng hạn như cái loại lợi sự là gì? Lợi sự tại tới rất là lẹ. Khi mình gặp một cảnh giới gì đó, quý vị tôi vừa nghe chuyện cảnh giới. Okay. Cảnh giới là gì? Cảnh giới cái gì mình thấy được, mình cảm xúc được. Những cái gì mà cái giác quan mình mà tiếp nhận được, có đâu gọi là cái cảnh giới. Cái này là gì? Là những cái lợi sự, những cái thành kiến sai lầm mà mình tự nhiên nó nảy trong tâm. Bộ khi mình thấy mỗi cảnh giới gì, những cái loại lợi sự nó nhảy trong tâm mình. Ok, tôi nói là quý vị bị bệnh này, tôi chỉ nói là cái này là bệnh của tôi. Ok, rồi quý vị tự xét lại cái loại kiến gì mà nó nhảy ra khi mà mỗi khi mình gặp cái cảnh giới. Ok, cái nhìn là mình tin là mình có cái thân, cái gì ấy là biên kiến. Ai biết cái biên kiến là gì không? Cái loại là khi mà mình chết một cái là biến mất hết. Tức là ok, có nghĩa là khi người ta tin là khi mình chết á là cái tất cả trở về lại cát bụi, mất hết tất cả. Tại nó không sao hết á, mình cứ sống thì mình cứ thoải mái, mình là bậy đi. Ok, rồi chừng nào mình chết thì nó xong thôi. Cái đó là cái biên kiến về cái cực đoan, về cái có gọi là cái không, cái gì nó trở về không hết, thành nó không quan trọng, không có nhân quả. Thì khi bên kia cực đoan bên kia, ok, là cái thường, có nghĩa là sau khi mình bây giờ mình là người rồi, để sau khi mình chết mình sẽ hóa thai làm người nữa, tiếp tục làm người, gọi là cái hữu biên, cái không biên, cái hữu biên. Cái kiến thức còn lại nó ở giữa. Bên cái này là bên Ấn Độ giáo đó, có nhiều cái lòng tin như vậy. Ok, cái loại là lợi sự thứ ba, tà kiến. Tà kiến có nghĩa là không tin có nhân quả. Okay. Tà kiến là gì? Tà kiến là không tin nhân quả. Có nghĩa là nếu như chuyện tốt xảy ra thì mình xứng đáng, mình hưởng được quả tốt, là mình giỏi, mình tài. Còn nếu như mà chuyện xấu nó xảy ra là tại mình xui xẻo, chứ không phải là cái có nhiều nguyên nhân nào khác. Sự thật á, cái chuyện nó xấu nó xảy ra là tại mình làm bậy, bây giờ mình trả cái quả đó. Okay. Người cái tà kiến người ta không tin cái chuyện đó, không tin có nhân quả, không tin có cái sự liên hệ giữa cái nhân với cái quả, cái đó nó loạn sinh hồn đấy. Cái loại thứ tư, ok, cái loại thứ tư là loại kiến. Cái kiến là gì? Cái kiến cái nó hiểu biết sai lầm đi. Mình tưởng cái này không phải là cái quả, mình tưởng là cái quả. Bên đại thừa thì viên nói về cái chuyện này. Vô văn tỳ kheo,
người thầy tu này nghe nói nhiều lắm,
là ông là vô văn có nghĩa là ngu đó, vô văn nghĩa là không có học, văn tiếng văn không có bên tiếng Việt mình có nghĩa là nghe, nghe có nghĩa là học đó,
sau đó mới dịch ra là không vô học vậy đó.
Là cái người này á, người ta tu lâu rồi, cái ông thầy này ông tu lâu rồi, ông tu rất cao lắm, ta cũng đạt được cái kết quả, ông đạt được cái được tứ thiền. Cái tứ thiền là lớn dễ sợ lắm. Ok, ông có được cái tứ thiền là giỏi dễ sợ lắm. Thế thì hiểu lắm. Tài ông này rất rất là giỏi. Cái ông này, ông được tứ thiền và cái cảnh giới ông thấy sướng, cái hay quá cho ông được thành A-la-hán rồi. Mà không phải là sơ quả là không phải là nhị quả, không phải là tam quả. Mà ông nghĩ là ông là tứ quả. Tứ quả là từ kinh thiên đồng địa. Tứ thiền là khó như vậy rồi. Mà tứ quả A-la-hán kể như là không cách nào tới được, khó đến độ như vậy. Cái người A-la-hán là tứ quả rồi, người ta liễu sanh tử ra, không còn chết nữa, không còn sanh tử nữa. Sanh tử, ông ngào mà như vậy. Là khi mà ông chết á, ông thấy cái hồn ông xuất ra. Ông ơi, tôi là tứ quả A-la-hán rồi, tôi còn chịu, cái hồn này phải ngưng rồi. Ok, thành ra như vậy là Phật biệt tôi. Phật nó láo tôi, tứ quả A-la-hán vẫn chết như thường. ông ấy mắng phật thì bán phật cái tư tưởng như vậy thôi là rớt xuống địa ngục ngay lập tức. Cái thứ năm là giới, có nghĩa là sao? Giới có nghĩa là mình tưởng cái kiết một cái giới, chế một cái giới mà vui. Mình ngày hôm nay mình cảm ơn Ấn Độ giáo, tại họ cho mình nhiều cái ví dụ mà sai lầm mà mình thấm thía lắm. Cái bên Ấn Độ giáo họ có công phu, họ giỏi lắm, họ khá lắm, họ có thần thông, họ mở thần thông được, họ mở được thiên nhãn, họ thấy được khi con gió nó chết, cái nó sanh vào cái quả trời, ông thấy được như vậy. Thành ra ông mới đi giảng cho đệ tử ông, nói rằng là có nghĩa là nếu mình giữ thế giới con gió thì mình cuối cùng mình chết rồi mình sẽ sanh lên quả trời. Thành họ cái đó là cái sai lầm rồi. Bởi vậy là khi họ giống, họ chế cái chó, cái giới của con chó, okay? Cuộc sống họ kiếp những cái giới và những cái hành động, cuộc sống của con chó, cái giới của con chó. Thành cái quả là gì? Cái quả là khi nếu mà có bất cứ một trong những cái lời sử này á, những cái kiến thức sai lầm này trong tương lai mình sẽ gặp quỷ già sao, quỷ raksha, quỷ già xoa với là quỷ la sa. Ok, vì cái những cái loại kiến thức này á, nó bao gồm cả ba cái thế luôn, tam thế luôn. Thành ra và trong cái tam thế đó, họ có tất cả 88 loại lợi sử nhỏ khác nhau. Thành ra bởi vậy mới tạo ra cái quả địa ngục. Trong quả địa ngục, khi tới địa ngục sẽ thấy được trăm ngàn già xoa và quỷ dữ. Ai có thắc mắc gì không? Bây giờ giới thiệu cho người biết về cái loại già xoa là gì. Kiệt tật quỷ, cái loại này là quỷ đó, nó di động rất là lẹ, giống như ok, lẹ lắm, như ánh sáng vậy đó. Những cái loại này già xoa hoài là thú quỷ. Là tại sao? Cái đầu nó gặp nó là nhận nó ngay, cái đầu nó là đầu bò. Ok, cái đầu bò như là tay của người. Ok, như hai chân của bò. Ok, nó hai chân thôi, mạnh lắm, nó có thể di núi, di sang. Nó cầm cái gọi là gì á, tiêu phố, cái đinh ba cái chỉ ba đinh đó. Cái là bên công giáo đó thì mấy cái hình là nhiều lắm. Cái công giáo nó nói về gọi là sa tăng, một cái là có cái đinh mà ba chỉ đó. Ok, là con quỷ già xoa đó, nó là bất chước bình bình đó, rất là ác, dễ sợ.
cái loại này là loại địa hình giả soi, răng nó sắc dễ sợ, mặt miệng nó mở ra nó cũng giống như đỏ như là máu nhỉ. Trong tương lai quý vị sẽ gặp, đừng có lo. Đằng sau quý vị ấy nói biết là trước là ông Tịnh Hóa ông nhắc trước là sẽ gặp rồi, khỏi giật mình. À, dưới đó dưới địa ngục nó còn có loài là lính nữa. Ok, loài lính là cái loài loài lính là gì? Những cái loài lính này sao? Nó có 8 cái đầu, 64 cái mũi đầu á. Ok, mũi đầu có 6 cái nhỏ, 6. Thì we on slide 389. Có sáu cái sừng, and mỗi sừng nó sẽ biến thành một cái xe bằng dao không, nó quay và nó đụng đó, miệng cái răng nó xấu xí dễ sợ lắm. Tay có cái móng tay bằng đồng, rất là mạnh. Ok, làm sao cái gì tập để làm để mà sửa soạn để mà làm lính ở dưới địa ngục bây giờ dễ lắm. Tâm khi nào cũng giận hết á. Ok, và độc ác lắm. Ok, thích tập những cái ác nghiệp. Mỗi lần thấy người ta đau khổ mình thích dễ sợ, mình thích thú dễ sợ. Ok, nếu mình như vậy á, mình hành động mình như vậy á, là trong tương lai mình sẽ thành, mình sẽ xuống làm đứng ở dưới địa ngục.
Cái loại mấy ông lính ở dưới kia ông làm cái gì bây giờ?
Nanh như gươm, mắt như đìa, móng như đồng, móc kéo tội nhân. Và họ thích tra tấn mấy cái tù nhân. Cái cảnh giới này là cảnh giới nó giới thiệu cho biết là tại vì mình có những cái ác kiến, tà kiến và chuyên muốn hãm hại người ta, thành ra trong tương lai mình sẽ bị hãm hại, mình sẽ bị xuống đọa địa ngục để trả cái nghiệp đó, để bị hãm hại, để bị tra tấn. Thế cái quý vị có thể hơi không đồng ý với tôi, bất nhận một tí là thực tế là cái ngũ giác quan của mình á, ngũ căn của mình đó, nó đang giúp mình tạo những cái ác đó, ngay bây giờ. Rồi, thắc mắc gì không? We're on slide 391. Dạ xoa khác cầm kích sắt lớn mà đâm tội nhân vào mình. Đây là cái loại phải mà cái ngũ lợi sự nó làm cho chúng sanh tạo sân nghiệp. Vì mình tạo những cái thân nghiệp thành trong tương lai, khi mình đọa địa ngục mình sẽ phải chịu gánh những cái loài tra tấn này vào miệng hoặc vào mũi. Đây là vì những cái khẩu nghiệp vào bụng vào lưng, đây là ý nghiệp dồi lên trên không và giơ kích đỡ lấy. Những cái đây là những cái ngũ lợi sự mà tạo nghiệp trong không trung, trong không đó. Thành ra phải trả cái nghiệp này, bị tra tấn như vậy, hoặc sóc để trên giường. Để làm gì? Để trên giường không phải để mà nghỉ đâu, để trên giường để mà tiếp tục để được tra tấn tiếp.
392 là một cái loài khác mà có thể sai lầm được trong cái hệ thống của mình.
Loài gì? Là ngũ độn sử. Cái này là cái thái độ của mình. Cái độn sử đầu tiên hết là gì? Là tham. Độn sự có nghĩa là gì? Khi mình gặp với cảnh giới á, cái tâm mình đột nhiên nó nổi ra cái là lòng tham hoặc là lòng thức là lòng yêu. Cái đầu tiên là tham, mình thấy là tham. Chắc cái điện có vấn đề đó thôi. Quý vị biết cái vấn đề tôi, quý vị có biết tham tôi là gì không? Ở đây quý vị chưa biết, từ San Jose nó biết rồi. Năm ngoái tôi đi xong rồi tôi giải thiện, tôi nói cho họ biết là cái lòng tham tôi là chỗ nào. Cái này là tham của tôi nè. Cái này là lòng tham tôi ăn. Quý vị không biết, ai biết có tướng hả? Nghe, okay. Cái này không phải tôi nói chuyện trên trời dưới đất này, tôi nói cái này là sự thật của tôi đó nghe. Ok, mình thấy vui không? Mình sinh ra cái thân mình một cái, mình có một người, em biết ngay là cái cuộc đời mình phải lo, tôi lo cái tham ăn.
Không, 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 không
Nếu tham ăn của Ngọc nhảy hơn tham ăn của tôi.
Cái thứ nhì, cái đủ sự thứ nhì là gì? Là sân. Ok. Sân, người nóng như sợ.
Bây giờ thấy người mà mặt có vẻ nhăn nhăn, nó khó chịu. Có vẻ khi nào mặt có vẻ sung sung dần dần á. Joseph.
Thế thì nhóc 2 tuổi đó, nhìn cái mặt khi nào nó cũng nhăn thôi đó. Ok. Lúc nhỏ nó chưa biết, nó bị lộ ra, còn nó lớn rồi nhìn cha mẹ nó không lộ ra được, không còn lộ nữa. Si, ngu, mạng. Ok. Chắc không ai ngờ mạng hết. Cái mạng, mạng nghĩ là giỏi hơn người ta, mình khi thường người ta. Thứ năm là nghi, nghi là không tin. Thế, okay. Tôi gặp nhiều người, người xuất gia giống người tại gia, đa nghi dễ sợ.
Đa nghi không thể được.
Người ta đa nghi là sao? Đa nghi tại vì không thể nào tắt không ra được, tại vì phần lớn những người khác đều cố ý tới bịt người ta hết, thành ra không đa nghi sẽ được. Suốt đời, cứ gặp người nào đều bịt hết, ai cũng gọi bịt hết, làm sao mình không đa nghi được. Ngọc thấy sao? Ngọc đâu có gặp nhiều người thành ra không cần đa nghi như vậy. Bởi vì cái chim ưng sắc nó ăn mắt tội nhân. Ăn mắt là tại sao? Tại vì con mắt mình đó, nó làm bậy. Thành ra khi mình đọa xuống địa ngục, người ta nó không được làm bậy. Có vẻ hơi nó khó gớm tí, nhưng đều quý vị đừng tưởng là cái này là nó cái chuyện tương tự nó xảy ra, tôi mới xảy ra rồi mình kể chứ gì nha. Lần đây có người bị cái tay nó bị cứng rồi. Ok. Ok, tôi tới giúp. Ok, tới tôi cầu cứu tôi giúp. Ok. Thì tôi giúp được, có đúng cái gì đâu tôi là thầy thuốc đó. Cái tôi giới thiệu cho người thầy thuốc. Tôi mới giới thiệu cho người thầy thuốc này. Thành mỗi khi mà tôi giới thiệu người như vậy á, người có quen rồi, có nghĩa là nếu giới thiệu qua, không phải tôi đẩy cái nghiệp qua người ta đâu. Người ta làm gì là tôi hẳn biết lãnh quả đó. Ok. Tại mình mới ai chắc mình phải sửa soạn tại nó sắp tới rồi. Tôi biết cái vì sao tôi làm bậy là nó tới ngay lập tức. Tôi mới cứ giờ tôi sửa soạn, tôi sửa cái cuốn kinh Nhật Tụng này. Ok. Nên có người mới than phiền đó là cái chữ tàu nó nhỏ quá, khó thấy quá. Tôi mới ngồi, tôi mới làm việc. Ok. Tôi mới ngồi tôi sửa. Thành tôi mới ngồi, tôi mới ngay máy điện toán á, tôi mới dùng cái con chuột đó, tôi chạy, tôi sửa cái file này của tôi. 12 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. Nó tôi mới hiểu rằng biết cái gì xảy ra. Khi mình làm bậy cái thân mình á, khi mình làm bậy cái thân mình nó phản kháng lại, nó không đồng ý. Ngay lập tức, ngay lúc đó cái thân mình nó không đồng ý, nó cứng lại ngay cái chỗ này nó đòn lại ngay lập tức. Thành, cái nghiệp nó tới ngay lập tức xem, mình làm bậy. Còn khi mình làm bậy một cái, mình xài xẻ thân thể mình một cái, ở thân thể mình nói được ngay lập tức, mình không có để ý. Tôi tay cứng tay phải cứng, tôi để qua tay trái tôi làm cho tôi tiếp. Ok. Nếu mình cứ đầu tiên á là nó mới báo mình nhẹ nhẹ thôi, nó cấm cái tay mình xài chỗ này thôi, cái đó mình không, lúc đầu nó lên cao, nó ở bây giờ cái tay không nghe lời tôi, bây giờ tôi cấm xài cái tay. Kim nói là nhiều khi mình ngừng được, mình có tiếp tục làm vẫn nghĩ mình trúng. Nghe có hiểu không? Nghe có hiểu không? Là hôm qua là ông tôi nhờ ông sửa cái cuốn sách như tôi, tại vẫn làm chưa xong. Sửa chữ to vẫn nhỏ quá. Tôi sửa phải chữ to nữa. Tôi nói hơi làm lần về có xong làm lần cái gì đâu. Cái ông nào ông làm giúp. Cái ông về ông làm thì ông biên cái program làm. Có nhân có quả không chạy được. Bà vẫn nói là bà đúng rồi. Bà nói bà nói là tôi phải làm như trước sau tôi phải làm á. Tôi nói đâu có đâu. Ông này ông đâu làm như vậy đâu, không cần làm đâu, ông làm cách hay hơn. Những điều khi mình cái quả, mình lãnh cái quả thì ra sao? Mình cũng như mình nghĩ mình phải cần làm như vậy, mình mới lãnh cái quả, mới hoàn cái quả. Tại cái vị tu, cái vị để ý là mỗi khi mình làm cái gì nó có cái quả ngay lập tức, mình thấy ngay lập tức. Ok. Hỏi lại là bao lâu cái tay mới hết đau? Tôi nói khoảng chừng 10-15 phút mới hết đau.
Dạ. Yeah. Con muốn kể một chuyện á, con sư cô hồi đó, ngày xưa á, cổ bị đụng xe á, rồi cái cổ cẳng đi gầy trẻ mà đau lắm, thằng đó cũng ở con đi không có được. Người ta phải đi bác sĩ, nó bác sĩ phải mổ rồi này kia, mà sư cô có cái đạo lực quá sá mạnh đi chống lại, bây giờ ở đây nhẹ hửng. Thấy cũng hay lắm. Thấy sư cô đây tính là con thấy chứng kiến. Chứ đáng lẽ là mấy người yếu là liệt rồi. Tại vì con có tới gần sư cô tiếp xúc hơi nhiều đó, thì con thấy sư cô có một cái đạo lực quá là mạnh để chống được một cái cơn này. Không có đạo lực sư cô có liệt rồi. Con dám chắc 100% như thế. Biết phải không ấy, hay gì đâu. Thầy trẻ sĩ cứ mổ, sư cô đúng rồi không? Không mổ. Tại vì sư cô có một cái đạo lực quá là mạnh, chống nổi được cái cơn này. Nhưng mà giống mình yếu nghe rồi, chứ mình đi mổ một cái mình sẽ liệt luôn, có thể như vậy luôn.
Chữ được nằm làm gì chưa xong không được nằm. Cái ông kia xong rồi phải cho ông đi, chứ còn bà làm chưa xong bà phải tiếp tục. Thiệt á, thiệt ông mới xong rồi ông phải đi.
Cổ mà bị tai nạn con thấy rất là nặng nề đó.
Nhắc cho biết nghe, vẫn chưa hiểu thôi, như điều cái phải thở để mà khổ tiếp. Ông lên trời ông sướng thế mà. Cả hai người cùng chia xe mà, hiểu không? Hai người cùng chia xe, một người đi trước, người thật ở lại. Nghĩ là sao? Người ta đã xong rồi, chị ta đã xong rồi, còn người này phải ở tiếp tục và tiếp tục mà chịu khổ.
Còn
làm việc chưa xong rồi, công việc chưa xong, phải làm tiếp.
Họ giỏi lắm mà, tại vì nếu như khi mình thấy mà bị kẹt tay, bị cứng lại, mình ngưng lại á, thì tự động cái cơ thể tự động nó chữa được, nó còn nhẹ mình tự chữa được. Chứ khi mà đợi để cho thằng này nó càng nặng thêm á, lúc đó cơ thể mình chữa không nổi. Là phải biết nghe cơ thể mình á, nó hợp tác với mình. Mỗi lần mình làm trật á, nó nhắc mình, là mình chịu nghe thôi, mình nghĩ mình tao là chủ. Slide 392. Rắn chắc cuốn cổ tội nhân mà xiết. Tại vì cái si sử ngu rắn chịu nó xiết lại. Thấy cái pháp không? Cái pháp nó hay dễ sợ. Khi mình thấy cách pháp, khi người tù nó ngu thì phải như vậy. Không ai hiểu hả? Nếu mình gặp người ngon, nó ngu quá, nói gì nó nghe, làm gì bây giờ? Nó mới nghe. Khi mà người ngu quá mà đánh đầu nó, đánh Phật cái đầu nó có nghe không? Đâm sau lưng nó nghe lời mà nó không nghe không? Đúng không? Sao cứ bị dốt dữ vậy? Cứ bị đạn ngoài trơn, ngoài thế gian mà không biết cái pháp đó hả? Không hiểu cái pháp đó hả?
10 năm rồi quý vị sẽ hiểu thì nó bằng.
Cả tâm đốt và khớp của cơ thể đã bị nóng lên. Ruột rút ra mà chặt. Lưỡi bị lô ra mà cài. Những cái loài là tra tấn là tại mình tạo nghiệp bậy bạ, thành ra mình phải ráng chịu những loài tra nghiệp quả này. Thế và đồng chí mời bà cái ưng sắc cho thầy chia thị vì biết là cái loài ưng sắc này nó có thể móc mắt, gọi là nó thọc cái sọ đầu mình luôn, miệng bị rót nước đồng sôi. Đó là cái quả của khẩu nghiệp. Khi mình bị cuốn dây sắc nóng. Đây là tại vì ngũ đồn sử nó được thúc từ phía trong. Và trước cái miệng rót đồng nước sôi á, nước đồng sôi á, thì đó là tại vì ngũ đồn sử bị kích thích từ bên ngoài ra. 394. Lúc thế giới này hoài thì chuyển qua thế giới khác, lúc thế giới khác hoài thì chuyển qua thế giới khác nữa, như thế mà chuyển đi. Sau khi thế giới này lại thành thì bị chuyển về. Sự nghiệp báo vô gián địa ngục là như vậy. Slide 397.
đây là cái ý niệm về cái thế giới, cái chu kỳ của thế giới. Cái thế giới á, cái thế giới mình đang sống đây á, nó có qua bốn cái chu kỳ của thành trụ hoại thực. Cái thời gian là gì, là cái kiếp, nó dài kiếp, okay. Theo từng kiếp đó. Cái kiếp là một cái tăng, một cái giảm. Cái này là ông Gia Cán ông khó tin, chứ để nói từ ông trở tin. Lúc đầu là người khoảng chừng 10, sống trung bình 10 năm thôi, sang tới 100 năm tăng lên 1 tuổi. Bắt đầu là 10 tuổi thôi, trung bình 10 tuổi. Còn 100 năm sau, cái cuộc sống trung bình đó, là 11 tuổi. Rồi xong 100 năm sau nữa là 12 tuổi. Xong cứ tiếp tục tăng lên tới lúc 84.000 tuổi là trung bình. Mới bật nó giảm. Ok, nó giảm xuống. Bây giờ chẳng hạn như là mình đang thấy cái chu kỳ mà đang giảm, có nghĩa là thời ngài Thích Ca Mâu Ni là cuộc trung bình cuộc sống mọi người khoảng chừng 65 tuổi, bây giờ mình còn có 60 rồi, tại sao nó ngắn vậy? Tại sao thời ngày nó thường ngắn? Thường ngắn là tại vì nếu như mình từng ngày từng ác làm chuyện ác thì cuộc đời mình từng ngày nó từng cục nó từng giảm. Là trung bình, nếu như mà thường trung bình mà người ta từng ngày từng ác thì trung bình cái mạng sống ta từng ngày nó càng giảm. Thành mình không có thời gì kỳ giảm, từng ngày nó từng ác, thế giới từng ngày nó càng tồi tệ. Cái gì cũng thấy vậy sao? Một cái tiểu kiếp là 1000 kiếp, trung kiếp với một cái đại kiếp á, là 4 cái trung kiếp, một trung kiếp là 1000, là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 1000 kiếp. Ok, thành mỗi lần nghĩ cái thế giới người hoại nữa, cái gì mà nghe cái chuyện mà chàng cái thế giới bị hư đó, bị không biết là không, cái nghĩa là gì? Cái thế giới nó bị hoại chỉ có nghĩa là thế giới nó bị hoại thôi, nó biến mất thôi, chứ điều cái người sống vẫn sống như thường, chúng sanh vẫn sống như thường. Anh bởi vì khi thế giới bị hoại thì chúng sanh được dời vào chỗ khác. Okay, we on 400. Vì năm sự nghiệp cảm nên mệnh danh vô giảng. Năm sự não, một là thọ hình ngày đêm cho đến hết số lượng, không lúc nào gián đoạn nên mệnh danh vô giảng. Hai là một tội nhân cũng đầy cả ngục, mà nhiều tội nhân cũng đầy cả ngục nên mệnh danh vô giảng. Ba là hình cụ như chĩa gậy, ưng rắn sói chó, cối giả, cối xay bằng đá, cơ đục đồ chặt đồ phát, vạc nấu nước sôi lưới sắt, dây sắt lừa sắt ngựa sắt, giá sống để cuốn đấu cuốn đầu, sắt sôi để đổi để dồi thân, viên sắt nóng để bắt nuốt khi van đói, nước sắt sôi để bắt uống khi kêu khát. Từ năm qua kiếp tròn hết nay do tha số, khổ hình liên tục không có gián đoạn nên mệnh danh vô giảng. Bốn là bất kể nam nữ, mọi rợ văn minh già trẻ sang hèn, rồng thần trời quỷ để tạo tội thì cảm quả đồng trì như nhau nên mệnh danh vô giảng. Năm là đọa vào địa ngục từ khi mới vào cho đến 100.000 kiếp, mỗi ngày đêm chết đi sống lại vạn lần, cầu tạm ngừng một niệm cũng không được, trừ khi nghiệp tận mới được thọ sinh. Do sự liên miên như vậy nên mệnh danh vô giảng. À, 401 vô giảng địa ngục, đó là cái địa ngục này nó thấp nhất của trong cái địa ngục nóng. Mấy cái 8 cái địa ngục này nó chồng chất với nhau ở dưới nam cái châu phía nam này, không có ai làm chủ hết á, không có thiếu những cái loại khí cụ để mà tra tấn nào cả. Quý vị có thể tưởng tượng bất cứ cái loại cái khí cụ gì mà để tra tấn ác độc nhất để con ở dưới đó, tại sao bán bảy cái địa ngục kia không gọi là vô giá, tại vì giữa cái chết cái sống cái địa ngục ca tấn dễ sợ lắm. Khi mình chết á thì gió nó thổi, có là gió nó thổi cái mình sống là nghe không? Nên giữa cái chết cái sống đó, khi mình cái bảy cái địa ngục kia giữa cái sống cái chết đó, có ngừng lại, cái khổ nó ngừng lại. Nên trong cái vô gián này cái khổ nó không ngừng. Trong cái vô gián địa ngục này, lúc mình chết á, giữa cái sống cái chết đó, mình chết xong mình tiếp tìm sanh lại, giữa cái khổ, khoảng khổ đó, ngắn đó, rất ngắn đó, vẫn khổ như thường. Cái khổ như vậy lọt qua đó là khổ từ đầu chí cuối, chết cũng khổ, sống cũng khổ. Cái tra tấn này là bị được tra tấn ngày đêm mà qua kiếp mà không bao giờ có ngừng ấy, mới gọi là thời vô gián. Cái đầu tiên hết là cái thời nó không bao giờ ngừng, cái khổ không bao giờ nó ngừng hết. Một người cũng đầy mà nhiều người cũng đầy, là một người thấy ngục cũng đầy, mười vạn người cũng thấy đầy hết. Okay. Là tại vì lúc mình còn sống trong cái thế gian này thì mặc dầu những cái ác mình chỉ tạo trong cái thế gian này thôi, nhưng điều cái ác tâm mình nó đầy cái khắp cả vũ trụ. Okay. Vì vậy cái ác á, cái nghiệp mình trả mình phải thấy bị cái vô gián trong cái không gian. Đầy đủ loại tra tấn mà không thiêu thôn gì, complete in torture, loại khí cụ để mà tra tấn. Vì không có cái ác gì mà không ngừng không làm đấy, thành ra những mình phải chịu khổ đủ các loại ác, hoặc cái khổ dưới địa ngục. Chẳng như cái cảnh giới mà bị gồng xích gồng lại, hoặc là bị quất, hoặc bị đập. Okay. Đó là tại vì tại vì ân gian mình bị người ta, trong tương lai mình sẽ bị dưới kia, mình sẽ bị như vậy. Những cái loại trăng rắn với là chó sói này nọ, ngựa với người sắt với là lừa sắt đó, là tại vì cái xúc những cái xúc ác nghiệp, những cái lãnh đập, những cưa, những đục, đó là tại vì mình ác quá đi, tàn nhẫn quá đi. Và cái sân, những cái ác của mình tạo ra thì mình sẽ tạo cái cảnh giới dưới địa ngục để mình được tra tấn cho xứng đáng với cái ác của mình. Cái lặng cái gì mà không ngừng. Cái quả là khi mà mình xuống đó là mình được tra tấn hết. Mình chết yểu rồi mình xuống dưới kia mình cũng bị tra tấn như được, không phải là tại mình thấy dễ thương xinh, thành ra người ta không tra tấn mình đâu. Về tuổi già thì 70 tuổi, trẻ là mình dưới 10 tuổi, tôn có nghĩa là tại mình đi vì xã hội mình cao, hoặc là tiền. Bởi vì cho cái này nó có thôi, già thì từ nó già, tinh mới già có nghĩa là lớn tuổi, còn hơn 70 tuổi mới là già, còn dưới 70 tuổi vẫn còn trẻ. Còn mà trẻ thiệt sự trẻ là dưới 10 tuổi, còn hoặc là sang hoặc là hạ tiện. Nhiều cái quan trọng nữa đó là rồng hoặc là thần hoặc là thánh, hoặc thần hoặc là thiên hoặc là quỷ, để có thể rớt vào đó, đi thẳng địa ngục không. Ngày mình vừa làm mấy ông trời cũng vậy, bây giờ làm trời thôi, làm ở trên trời thôi, chết có thể rớt đọa địa ngục như thường. Có cái nhân làm bậy rồi thì khi chết mình có thể đổi xác, mình có thể đổi lốt, mình có thể đọa địa ngục như thường. So khi mình sống trên trời thì đương nhiên cuộc sống nó dài hơn, sống dài hơn thì mình hưởng cái lạc lâu hơn. Bởi mình xin quả trời vậy, ta thích xin quả trời, tại lên đó sướng lâu hơn, sướng nhiều hơn. Okay. Quả trời sướng dễ sợ. Alright. 406. Cái này là cái mình vô giá.
Một ngày một đêm ở dưới địa ngục á là bằng 60 tiểu kiếp ở trong cõi mình. 60 tiểu kiếp. Một ngày một đêm á, ngày dưới địa ngục thôi á là bằng 60 tiểu kiếp ở đây. Nhắc cái này cái gì là gì, cái gì thấy gì? Mà dưới đó không phải một ngày đêm không, mình đó dưới đó cả tám vạn bốn ngàn đại kiếp luôn. Mình ở đó mình không phải một ngày một đêm mà ở đó tám chấm bốn vạn kiếp. Một ngày nó sẽ chết mười ngàn lần. Khi bị tra tấn á, không được ngừng, không liên tục, những tay cũng không ngừng cũng được nữa. Cho đến khi mà cái nghiệp mình trả sẽ xong, đau khổ liên tục.
Không hỏi mình ở đó là mình lâu ngắn là tại cái nghiệp của mình. Tôi hỏi lại rồi, cái là nghiệp của ước hay là nghiệp người khác.
Cái này là khi mình cần khổ là tại vì cái mình tạo cái nghiệp cần nặng thì cũng phải cần chịu khổ nhiều.
Okay. Yes.
Không có nghiệp nhé.
Muốn nghe vậy phải không? Mày tới đây, không có tới đây chắc là chết rồi em ơi.
Thế học cái thầy lợi không? Thế thầy cho, thầy tha thứ hết.
Tạo nghiệp cái gì vậy?
Đó là nghiệp gì? Là nghiệp gì? Ý nghiệp. Vẫn còn cái ký mình vẫn tạo gì, tạo ác gì thôi. Cái này là cái thân nghiệp, đánh là thân nghiệp. Còn vẫn dần là cái ý nghiệp. Thành ra phải bị hiểu, mình muốn sân si thì vậy, mình sân si mà tạo nghiệp nên. Thành ngay cái tạo cái ý nghiệp thôi á, mình tạo đủ cái nhân duyên để sau này mình tra tấn ở dưới. Ok. Thì người nghĩ vô đây nghĩ là tôi giận này quá rồi, tôi muốn bấm thay không, nhưng điều tôi còn sáng suốt, tôi không cần bấm thay, tôi không tạo gì. Cái ý mà giận căm thù là cái nghĩ, cái gì nghĩ không có ác hại, không có hại hả?
Tôi hỏi cái gì, nếu cái vị chỉ nghĩ với vị chỉ ác thôi, cái tâm nguyên chỉ ác thôi đó, là không có gì hại hả?
Tôi hỏi cái gì, mình là người có trí huệ, người thông minh chứ đâu phải đần độn. Ok. Cái vị nghĩ cái vị á, như hạn như ông mới nói là cái mấy người người tâm lý học ra gia, người ta nói là nếu mình cái tâm mình ác thôi, mình không có hành động á thì không có gì hại hết á. Tôi nói là cái hại là ngay lúc đó rồi. Cái ông nói là nếu như vậy, mặc dù mình nuôi cái tâm ác độc như vậy, từ từ ngày đó mình sẽ có cái hành động hại người ta. Đó đúng. Nhưng điều tôi nói ngược lại á là trước khi mình có cái hành động đó, mình đã hại người ta dễ sợ rồi. Cái này nghĩ là cái tâm mình ác là không ai biết hết, là không có gì hại hết hả? Cái gì có gì khờ không thể tưởng được. Về nhà làm thử này tôi biết. Hoặc không cần làm lần sau nghĩ cái này thấy. Có bao giờ ai giận người đến độ mình muốn hại người ta không? Có bao giờ không? Cái gì tới đó không? Sao mà tôi sao đâu chứ? Ok. Lần sau thì nó xảy ra. Tôi nói xin lỗi cái vị trước là tôi hơi thô lỗ một tí. Quý vị biết cái gì, chuyện gì xảy ra không? Lần sau mà quý vị mà còn giận người ta đến độ như muốn hại người ta, muốn ám sát, muốn ca tử, muốn đánh người ta nữa. Ok, muốn làm ta đau khổ vậy. Quý vị thấy ngay ngay tức. Lần sau quý vị giận mà ác động độ, quý vị để ý khi mình đi cầu đó, nó vui không thể tưởng được.
Ngài nhớ không? Nhớ lúc mình giận ngày đó nó hôi. Không ai muốn tới gần mình hết.
Đi cầu nó hôi dễ sợ.
Vì tự nhớ lại cái người mà ác của mình, người mà muốn hại mình trước giờ mình nhớ đó. Mình nhớ người đó, mình giận người ta, mình còn nuôi cái lòng giận đó, giận cứ giữ cái lòng giận đó thời gian khoảng chừng nửa tiếng hoặc 15 phút đó. Mình đi coi lúc mình đi cầu thì cái mùi nó ra sao, tại sao nó hôi vậy? Cái độc nó đâu? Cái độc nó hại ai? Cái độc đó, cái khí độc của người mình nó đang giết mình. Thành thì như thế ra, mình đang bị chết. Thành ra mình phải tống nó ra thôi mình chết. Nếu nó để trong là mình bệnh. Quý vị hiểu không? Thành không đi cầu là bệnh. Phải tống nó ra, tống nó mới hôi tôi đó, bằng cớ tôi, bằng chứng tôi đó. Tại quý vị không tống ra, quý vị bệnh nặng dễ sợ lắm. Hiểu chưa? Thấy không? Nó tai hại như vậy đó, đừng nói chuyện không có sao đâu. Ngọc hiểu không? Cứ thử đi, cứ nhớ người mình giận đó, nhớ người mình giận cái sao đó. Nhìn cái mùi hôi của mình. Nó hôi, nó độc, cái đồ như vậy đó. Thành cái cơ thể mình chịu không nổi, phải tống nó ra. Nhưng điều Ngọc ơi, cứ nghĩ chứ, Ngọc nghĩ với quay, mình tống nó có tống hết không? Nó có hết không? Mới tống một phần thôi, một phần còn lại trong cơ thể nữa. Mình đang bệnh nó tống, mình còn bệnh nó tống. Thấy dễ sợ không? Bây giờ quý vị hiểu tại sao người ta tới gặp tôi bệnh hoạn, tại quý vị toàn là tham sân si không, tới tôi toàn là tham sân si không? Còn độc thôi. Bởi vì mấy người bệnh. Tại bây giờ nói là tôi có giận, không? Ông thầy, ông già tôi trước thầy chuyên môn như vậy, giận như sao? Tôi mới là tôi hả?
Tôi cho quý vị chứng minh là cái tâm nó độc, nó ra như vậy đó, mà quý vị không tin.
Tôi nói cái gì đó cho vì thấy là cái hài cái tư tưởng của nó hài mình, cái tư tưởng ác độc mình nó hài như vậy đó. Đó là một cái ví dụ nhỏ xíu, còn biết bao nhiêu tai hại khác nó còn dễ sợ nữa. Không dám nói nhiều quá, tại nói nhiều cái gì như cái gì nó cuộc đời sao nó khổ, nó ác quá. Thôi mình xuất gia cho rồi, mấy người xuất gia có lý. Nghe có hiểu không? Này học trò tôi trình độ nó hơi nó khá một tí, nên tôi phải dạy cho nó. Tại tôi nói nó im lặng á, tôi làm lơ. Tại bà mở miệng ra tôi mới dám nói. Bà nói là, tôi gia đình gặp gia đình tôi là vui vẻ, êm đẹp hay sợ. Để lâu lâu tôi cũng nuôi nó, lâu lâu tôi làm bậy một tí. Thì phải chấp nhận cho xong bây giờ. Tôi mắng bà một trận, tôi nói không được á. Dạ. Tại cái việc bà nói, bây giờ bà nói tôi mới nói là cái đó là cái lỗi của bà. Cái đó là tới trình độ bà và phải hiểu là khi mà làm rất như vậy, ok, giờ từ ngày nữa tôi giảng cho quý vị biết cái tai hại của cái tâm độc thôi đó, nó tai hại đến độ như vậy đó, ok, mình nên tự giết mình, ok, phải hiểu như vậy, cái tâm mình giấy cái ba cái tham sân si đó lên là mình nên tự giết mình, ok, thành ra mình biết cái tai hại như vậy, thành mỗi lần mình bị cái nó giấy lên một cái mình rong tôi thích nhìn nó. Chỗ nào vậy? Cái gì làm mình dấy lên vậy? Hiểu không nè đi? Nó dậy lên một cái mình lập tức mình nhìn ngay lập tức. Không nhìn á, ok. Là trình độ càng ngày còn tu càng cao lên á, là càng nguy hiểm. Nó tới mình thấy nó kịp, là chết rồi nó. Ok. Tôi không biết sao nói mà bây giờ tôi bị quên. Tôi không nói chuyện xa vời nha, tôi nói đừng nói chuyện là mình sẽ hại thế gian, mình hại bạn bè, mình hại gia đình mình. Có ngày mình nuôi cái tham sân si trong người mình tự giết mình ngay lập tức rồi. Đừng nói gì xa vời á. Cái phần còn lại nó có đó. Cái điều nó không quan trọng, mình phải lo, mình phải hiểu nha, mình tự giết mình, phải nhớ cái đó. Tại sao mà Phật cũng bỏ thì giờ tới thế gian mà nói tại sao dạy Pháp mình dạy như Pháp Phật thì nói Phật thì nói là quý vị có biết không, cái tham sân si là đang giết quý vị mà quý vị không biết,
không ai bị động hết á.
Phật nói cho mình thật chứ xí gì đâu có hại đâu mà con nó có hại ai đâu, con người tốt mà.
Nha. Yeah.
Cái ngày này mới hiểu tại sao nó như vậy.
Vì bên Á Châu mình có cái truyền thống nhất bên Tàu, có truyền thống đó là con cái mà đẻ ra mà bị bệnh nuôi không được á, thành ta mới gửi chùa cho chùa, tại vì mấy thầy thuốc chữa không được sẽ chết, nó cho chùa chết chùa nó chẳng trai chùa cứu vớt được không. Thái Đức Lý mà sắp chết rồi, nó gọi là bác sĩ là buông tay rồi, vào chùa, sau thời gian nó sống lại, nó khỏe lại, nó thành thầy tu, nó thành thầy chùa, nó thành ni cô, nó khỏe, nó mạnh, nó đẹp ra. Thôi quảng cáo đi, cái gì đừng có lo, cái gì mới tới đừng có lo, tu chỉ nó là tầm bậy, tầm bà, họ cứ cười thôi. Ok, tại sao được? Thoát cái chỗ mà nó toàn bình hoàng, thành nó vào cái chỗ mà nhà chùa nó tốt hơn thì cơ thể nó hồi phục lại. Nói hơi có thể hơi xa vời cái những điều, cái đó là chuyện sự thật đó. Nói cho biết để cho ai mà muốn gặp cái trường hợp đó có thể thử thời gian thì biết bệnh là tại vì bị bệnh ba cái loại đó.
Tham
not for you.
Sân
not for not.
Si
gặp cái người đi cô nào muốn hỏi cô đấy, cô có khỏe không? Oh, không, tôi bệnh hoạn vậy, tôi mệt chứ sao, tôi khổ chứ sao. Nó ngược lại á, là nhà sao? Cái gì không có gấp vậy không? Để tôi kể thêm cái chuyện này nghe. Có cái chuyện nổi tiếng đó, ngày xưa là có ông vua là vua Câu Tiễn cái Hán Việt á, nghe cái chuyện đó chưa, nhớ không? Ngày xưa có một cái có ông vua Việt á, vua Việt là bị ông vua lớn, hoàng đế lớn xâm lăng đất nước, chiếm đất thành bắt làm tần phục, xong bắt ông vua về làm công tư. Ngày xưa cho như vậy, ngày xưa là người ta xâm lăng nước, xong nó chiếm, xong nó bắt ông vua làm công tin, làm người tớ. Cái này chuyện nó nổi tiếng lắm, về trên quê kia, về cái văn hóa Á Đông mình, Tàu đó. Cái Á Đông mình đã dịch qua tiếng Việt luôn. Khi ông vua nhỏ đó, ông thù hằn lấy sợ, nói là dám qua lấy nước của tôi, lấy đất của tôi, lấy dân của tôi, thì đem về bắt tôi làm nô lệ, bắt đầm, bắt đói tôi nữa. Thành lúc ông về làm tù nhân đó. Ông thù hằn, không thể tưởng. Ngày kia ông hoàng đế mới là bị bệnh. Ngày kia người hoàng đế bị bệnh nặng dễ sợ. Thế mới kêu người lương nghi rất giỏi tới. Cái ông thầy thuốc ông giỏi dễ sợ. Ông vào một cái bắt mà nó xong ông nói, còn thiếu cái được. Ông nói ông khám ông hoàng đế xong này, còn thiếu cái, tôi cần một cái nữa, tôi cần cái phân của ông hoàng đế. Okay. Thế ông hoàng đế mới đi cầu, xong rồi đem cái phân về trở lại. Okay. Thế ông bác sĩ mới nói là phải nếm cái này, phải nếm cái này. Okay. Thế ông bác sĩ cũng đòi muốn biết là nếm để cho biết là cái vị nó sao, hoặc là ngọt, hoặc là mặn, hoặc là chua. Okay. Nó có mùi trong hết á, mời ăn thử không? Cái ông hoàng đế này, ông rất mình dễ sợ. Thành ông này mình lắm, thành ra cái phân ông rất là độc, không ai dám, bởi vì ông bác sĩ cũng đâu chịu nếm đâu. Ông bác sĩ cũng khôn lắm, ông nói là ông nếm cái này là ông trúng độc cũng được, ông đâu có dạy vậy, đúng không? Thành ra ông bắt người khác nếm cho ông này. Ông hoàng đế ông thành cái ông vui nhỏ, ông giơ tay nói bụng hoàng đế để con nếm cho hoàng đế. Ông lấy cái phân với hoàng đế nữa. Ông nhai, ông nếm, xong nuốt. Xong bác sĩ nói, so how does it taste? So the doctor says, cái ông vua này nghe nhai. Xong bác sĩ nó hỏi, sao? Cái phân nó là sao? ông vua mới diễn tả ra bất tất cả những cái mù gì mà ông vua nhỏ thấy được. Sư phụ, hay chuyện có thật đó. Sư phụ, nó khổ lắm, mỏng đi. Đời bên ngoài khổ lắm, sư phụ biết không? Ông diễn tả hết tất cả những cái mùi vị của cái phân của ông hoàng đế. Ông bác sĩ, ông nghe một cái. Ông điên thuốc, ông chữa cái ông hoàng đế bệnh, lành bệnh ngay lập tức. Vì vậy, cái ông vua nhỏ mới được ông hoàng đế tin. Tại trước đó, tới ngày đó, thì ông hoàng đế không tin ông vua này. Tại sao ông tin vậy? Tại vì nghĩ quý vị hành học mà hận, người ta hận thù đây, người ta không biết cho được. Người ta biết. Tại hoàng đế hoàng không có tin ông vua này. Ngày đêm sai người tới quan sát ông hoàng đế, ông vua nhỏ này. Bất cứ cái động tĩnh gì là đều có người biết hết, ông này ngày nó làm gì, phút nó làm gì, đi tù ra sao, đi cầu bao lâu, ăn bao lâu, ngủ bao lâu. Thì ông hoàng đế mới tin ông vua nhỏ này, mới tha, mới không có cho điện viên tới nữa. Thành ông vua nhỏ mới thoát được. Chứ có điện viên nó càng mình ngắt mình cách này mình chạy được hết. Thành ra ông hoàng đế mới, bởi vì ông vua nhỏ mới không bị người quan sát nữa, mới chạy thoát được. Mới qua cái nước khác rồi. Dừng binh lên, đem binh lại, tấn công cái hoàng đế lại. Ông vua nhỏ đem lính tấn công hoàng đế, đá bại công hoàng đế đó, chặt cổ hoàng đế, giết hoàng đế để ra tù. Ác, hoàng đế bệnh nặng, người ta ác quá nè, thấy ông ác dễ sợ. Bởi vậy bệnh nặng như vậy, ông ác quá nè, cái hoàng đế quá ác nè. Okay. Cái này là đi thật đó nha, bên đông y người ta biết là coi, ta quan sát cái phân nha, ta ngửi cái mùi phân, ta coi cái màu phân, ta coi cái màu nước tiểu này nọ đó, cái độc nó trong ra nó bị tống ra nè. Tôi nhiều khi tôi nói bà hoa chia sẻ nhiều lắm, thành không cần tin tôi, thành lâu lâu tôi đem cởi ra bằng chứng bác học khoa học để quý vị tin tôi tí tí. Alright, tuần sau làm hay tuần này làm? Tôi là phè dễ sợ, cuối tuần là tôi mới làm thôi, chứ còn một ngày tuần sau còn thứ bảy nữa, có cần làm đâu, nghe vẫn chưa cần làm. Mà cây khổ học đòn nghe ép.